This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại là một tuần mới bắt đầu rồi, nhưng mà tuần này chúng ta sẽ chuẩn bị cho Thanksgiving, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Tuần lễ này, đúng như vậy, lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Nhưng mà sáng ngày hôm nay chị Thu Nga có đi làm thì phải khoác một cái áo lạnh rồi đấy.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tại vì không có áo lạnh thì chịu gì nổi. Bây giờ chỉ có 41 độ mà thôi, cao nhất là 67 và buổi tối là 50. Ngày hôm nay không có cơ hội mưa nào cả, ngày mai thì cũng thế. ngày mai là 69, 42, tức là buổi tối và buổi sáng trời lạnh. Ngày thứ tư là 60, 42, ngày lễ Thanksgiving là 68, 44. Và sau đó là những ngày trời rất là mát mẻ, buổi tối thì khá lạnh. Nhưng mà ban ngày thì cũng không có đến độ nào nếu như mà trời không có gió thổi nhiều quá. Nhưng mà Quang Hưng thì cuối cùng cũng tóm được một con gà Tây rồi đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, tóm con gà Tây thì phải tốn hết mấy pha tại vì phải chạy cho nó. Với lại cũng rất là vất vả để mà bắt được nó. Và đúng như vậy, cái thời tiết của tuần lễ này rất là tuyệt vời. Ai mà muốn không khí se lạnh và lạnh thì có thể cảm thấy thoải mái với cái nhiệt độ ngày hôm nay cũng như những ngày về sau. Bên ngoài thành phố Houston lúc này là 46 độ, tương đối khá là lạnh, và hôm nay lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 69, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ, và buổi tối sẽ xuống thấp là khoảng 55-56. Qua ngày mai thì nhiệt độ tăng lên đôi chút, tuy nhiên vẫn còn rất là đẹp. Ngày mai thì lên cao nhất vào buổi trưa là vào khoảng 75-76 mà thôi. 20% cơ hội mưa cho ngày mai không có nhiều, và buổi tối sẽ xuống thấp là 57.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một báo cáo mới được công bố từ cơ quan giáo dục tiểu bang Texas về thành tích học tập của các trường học tại tiểu bang. Thì khoảng hàng trăm những em học sinh tại các trường học thuộc khu vực Houston và vùng phụ cận đang gặp vấn đề rắc rối khi mà cái thành tích học tập của các em tại các trường này đáng được lưu tâm. Và vì thế nên có thể các em sẽ phải thi lại để mà đạt được cái vượt qua ngưỡng trung bình của các trường đại học, của các trường tiểu học trên toàn tiểu bang. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì bản tin cho biết rằng là các ngôi sao trong các lĩnh vực khác nhau nỗ lực để mà giúp đỡ cho những nạn nhân sau cơn bão Harvey. Và một tin vui là hàng triệu Mỹ Kim tiền quyên góp từ các sự kiện cũng như rằng là các hoạt động gây quỹ hiện vẫn còn đang chờ đợi để mà có thể giải ngân. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến thì theo một bản tin tại Mỹ Tây Cơ cho biết 30.000 những trẻ em bị mất tích mà không có thể nào liên lạc được. Thì các cha mẹ của những em mất tích này đã phải chiến đấu chống lại các giới chức chính quyền cũng như các nhóm buôn người để tìm ra manh mối của các em. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến việc Quốc hội đang xem xét để mà gia tăng những chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các cựu chiến binh. Sau vụ nổ súng tại nhà thờ vừa qua thì người ta bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về ông Charles Manson. Đây là một trong những cái người giết người dã man nhất trong suốt thời gian nửa thế kỷ qua tại Hoa Kỳ. Khi mà ông này đã tàn nhẫn giết cô nữ tài tử Sharon Tate đang có thai và 6 người khác tại thành phố Los Angeles vào mùa hè năm 1969. Ông này qua đời vào ngày hôm qua sau gần nửa thế kỷ nằm trong tù, tức là gần tới 50 năm. Ông này thọ cũng 83 tuổi. Trong khi đó thì cái nạn gọi là ăn hiếp giữa các cầu thủ football trong các trường trung học thì ngay cả các huấn luyện viên và cộng đồng hiện cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề ngăn cản những cái vụ ăn hiếp như vậy tại các phòng thay quần áo của các cầu thủ tại các trường trung học. Và ngày hôm qua thì đội Dallas Cowboys trong cái trận đấu thứ 10 đã để thua thê thảm đội Philadelphia Eagles với tỷ số 37-9. Và các tổ chức thương mại cũng như là các vị dân cử tại địa phương cùng với lại kỹ nghệ xa lộ thì họ đang một phát động để thành lập ra một nhóm nhằm mà nhắm vào những tài xế để mà họ có thể hiểu được rằng hiện nay họ đang thiếu khá nhiều những cái ngân khoản để mà có thể giải quyết về cái nạn kẹt xe trầm trọng tại 4 cái khu thị tứ của tiểu bang Texas, trong đó bao gồm có thành phố Houston và Dallas Fort Worth. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì hãng Toyota, hãng sản xuất xe hơi tại khu vực Dallas Fort Worth, họ hiện nay cũng đang giúp tay để mà có thể giải quyết về một số những cái trường hợp trong các phòng cấp cứu tại Bệnh viện Parkland Memorial Hospital. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan tới các em học sinh của các trường tiểu học tại khu học chánh Houston. Thì cái bản tin này nói về việc rằng là nhiều các em học sinh học ở trường tiểu học thì bị giữ lại bởi vì cái lý do là điểm số của các em dưới cái mức trung bình. Thì cái số em học sinh buộc phải học lại vì điểm số tại lên tới 75 trường thì điểm các em thì dưới các cái mức trung bình. Và học sinh, hàng trăm học sinh tiểu học tại khu học chánh Houston với điểm số thấp dưới mức cho phép thì buộc phải học lại thêm một năm. Cái điều này là lời cảnh báo mà các chuyên gia nói rằng có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài bất lợi đối với các em. Khoảng 75 trường trong khu học chánh đã giữ lại hơn 10% học sinh trong ít nhất là một cấp lớp vào niên học mùa thu năm 2015. Và cái con số này thì vượt xa cái mức trung bình của toàn bang. Và thậm chí rằng là có một số trường thì tỷ lệ mà bị giữ lại thậm chí là còn trên 25%. Các nhà giáo dục đổ lỗi cho việc này bởi vì là có các cái hệ thống phân loại mới cũng như là các kỹ năng đọc hay viết của tiểu bang hoặc là các em không tham dự các lớp hè. Và nghiên cứu cho thấy rằng những học sinh bị giữ lại thường có những khó khăn về các sinh hoạt xã hội và thường các em sẽ chán nản và bỏ học không có lên tới được thậm chí là các cái trường trung học. Khu học chánh Houston đầu năm nay đã quyết định là ngừng sử dụng những cái điểm không đạt trong các bài thi chuẩn của tiểu bang để trở thành một trong những điều kiện buộc học sinh phải học lại. Tuy nhiên thì các nhà phê bình đặt ra câu hỏi rằng liệu các trường giữ các em học sinh tiểu học như vậy thì liệu có giúp các em sẽ có được cái điểm cao trong cái kỳ thi lại sắp tới hay không? Hơn 60 trường tiểu học ở Houston, Pasadena, Edin và Elif ISD đã có ít nhất là một cấp lớp với tỷ lệ mà bị giữ lại vượt hơn 10%. Đó là theo kết quả báo cáo học tập năm 2015-2016 của tiểu bang Texas. Và đưa ra một cái con số cụ thể là ở trường tiểu học Burbank, Craig và Fair Elementary School ở khu học chánh Houston thì tỷ lệ giữ lại vượt quá 20% đối với các em học sinh đang học lớp 3. Và trên toàn tiểu bang thì đối với các em học sinh học lớp 3 thì chỉ có 2% mà thôi. Và riêng khu học chánh Houston thì đã tới 20%. Và đây là một sự báo động cho khu học chánh này. Một phụ huynh tại khu học chánh Houston đã nói với tờ Houston Chronicle rằng là cái việc mà nhiều em học sinh bị giữ lại như vậy thì có thể là liên quan đến việc các cái chương trình giáo dục đặc biệt của tiểu bang đã không được sử dụng. Và có những em học sinh thì vì một lý do nào đó nên được theo học các chương trình giáo dục đặc biệt nhưng rất tiếc là các em đã không được học. Tuy nhiên thì mặc dù vậy một số trường tiểu học thì các giới chức nhà trường kiên quyết là không cho các em học sinh học lại để mà có thể tăng điểm thi vào cái mùa thi lần sau. Và cái lời khuyên bây giờ đó là các khu học chánh cần phải thực hiện các can thiệp sớm đối với những học sinh bắt đầu có những cái dấu hiệu như là thụt lùi hoặc là chán nản học hoặc là điểm số thấp, bao gồm là các cái chương trình after school như là dạy kèm cũng như là nên mở rộng thêm các ngày học hoặc là các chương trình riêng trước các cái bài thi. Và đặc biệt rằng là đối với những học sinh gặp khó khăn thì phải được biết trong những cái tháng ngày đầu tiên để mà còn không có đợi đến quá trễ và cần phải giúp các em ngay lập tức chứ không thể nào chờ đợi đến lúc các em đạt điểm thấp thì rất là khó để mà có thể giúp các em. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Có một cái cuộc báo với cái câu hỏi là tại sao một thành viên của Dallas Park Board lại đi bỏ phiếu ở Tarrant County và những lời đồn đãi này đã nổi lên ở Dallas City Hall. Là thành viên của Park Board member Marion Rollins không có sống ở thành phố. Ông Rollins đề nghị câu chuyện này được loan ra vì ông nói cái câu hỏi của ông không được trả lời thỏa đáng và nội quy của Dallas không có quen với những câu hỏi của ông như là số tiền phải tiêu dùng như thế nào. Ông nói thêm nó xảy ra khi một người da đen chính trị, một công bộc đặt câu hỏi về tiền bạc. Cái điều phiền toái xảy ra có một điều cần nhắc là ông Rollins trong khi đang sống ở Dallas, bỏ phiếu năm 2016 trong General Election, sau một năm ông gia nhập với Park Board ở Tarrant County. Rollins, người được chỉ định bởi City Council member là Casey Thomas, cho biết là trước tiên là chối nói là ông không có bỏ phiếu ở Tarrant County, rồi ông lại bảo ông sống ở Dallas kể từ tháng 3 năm 2015. nhưng quên thay đổi cái phiếu cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016. Đổi lại thì ông ta đi tới Arlington bầu cử sớm và rồi register ở Dallas năm 2017. Và ông nói điều đó không là điều tiên quyết trước kia. Ông nói khi đi di chuyển, ông không nghĩ đến cái chuyện mà phiếu đi bầu. Nhưng điều đó không được chính xác. Ông Rowling không có ghi danh bầu ở Dallas vào tháng 8 năm 2015, theo record của County. Muốn bỏ phiếu trong Park Board phải được xác nhận chỗ ở. Và Thomas, người chỉ định Rowling, nói ông không hề biết ông Rowling có vấn đề nơi sinh sống và đã giao việc này cho thư ký và nói làm việc đúng nguyên tắc. Sau khi được thấy record thì ông Rowling nói ông cố gắng đi bầu ở Dallas năm 2016, nhưng người giữ phòng phiếu nói ông không có ghi danh đi bầu ở Dallas. Taylor nói là chỉ được đi bầu trong cái khu vực mình sinh sống. Luật sư Dallas là Charlie Sarten, người chuyên về những cái việc mà về bầu cử, nói ông Rowling đáng lẽ phải nói với Tarrant County là ông không còn là cư dân nơi đây nữa. Record của ông sống cho thấy ông ở Dallas, rồi ông dời tới Arlington. Ông cũng có nhà ở Grand Prairie và nhà ở Dallas. Khi được hỏi trên bằng lái ông ghi ở đâu thì ông nói là ông không có vì ông bị bệnh động kinh, làm cho trí nhớ không minh mẫn. Giám đốc của Park Board là Bobby Atahi, người đã đối đầu vài lần với ông Rowling, từ chối bình luận. Tuy nhiên, ông này nói việc lừa dối này không những chỉ đối với lại hội đồng thành phố mà còn đối với lòng tin của dân chúng nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất ngay giữa trang của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến công tác gây quỹ để giúp cho những nạn nhân hồi phục sau cơn bão Harvey. Thì ở giữa trang chụp hình rapper của thành phố Houston là Andre Tadrut và một DJ là Mr. Roger cùng với những người khác đang dỡ bỏ những cái supply để đưa đến cho những nạn nhân của cơn bão Harvey. Và theo như rapper kể trên đã nói rằng là anh với nhóm của anh đã giúp ít nhất là 700.000 Mỹ Kim trong vấn đề cung cấp những supply để xây dựng lại hoặc là sửa chữa lại những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Và anh rapper kể trên và chỉ là một trong số rất là nhiều những ngôi sao, những người nổi tiếng đã hứa cũng như rằng là đã tham gia vào các công tác gây quỹ giúp cho những nạn nhân sau cơn bão Harvey. Thì ngay khi cơn bão Harvey đã vừa mới đánh vào thành phố Houston và vùng phụ cận, thì những ngôi sao từ Taylor Swift cho đến George Foreman đã hứa sẽ donate hoặc là tham gia vào các buổi hòa nhạc hoặc là các buổi chạy bộ để gây quỹ. Và gần 3 tháng sau thì một tin tốt lành đó là phần lớn những cái người nổi tiếng hứa tham gia hoặc là hứa giúp đỡ này thì đều đã thực hiện lời hứa. Và khoảng là hàng triệu Mỹ Kim vẫn còn đang chờ để mà giải ngân nhằm giúp đỡ những nạn nhân. Theo tờ Houston Chronicle, theo dõi 10 tổ chức hàng để tổ chức thiện nguyện để mà có liên quan đến những lời hứa của các ngôi sao thì thấy rằng là tất cả những tổ chức này đều đã thực hiện lời hứa của mình. Các khoản đóng góp được xác nhận bao gồm từ nhóm Metallica và Hilary Duff nhằm giúp cho Houston Food Bank hoặc là Miley Cyrus và Ellen DeGeneres để mà giúp cho các nhóm cứu trợ hoặc là nhóm các tổ chức về vấn đề những vật nuôi bị thất lạc. Cá nhân Tổng thống Trump thì cũng đã thực hiện lời hứa bằng cách viết tấm check 1 triệu Mỹ Kim để mà giúp các tổ chức từ thiện của cơn bão Harvey. Bên cạnh đó, diễn viên hài Kevin Hart cũng đã tổ chức một buổi gây quỹ online và tặng 50.000 Mỹ Kim, đồng thời kêu gọi những người bạn nổi tiếng của ông này để mà trao tặng. Và số tiền mà được nhóm Crowdwise, vốn là một nhóm online mà được diễn viên Kevin Hart sử dụng, thì họ cho biết rằng là họ cũng đã quyên góp được 1.400.000 để đã trao cho Hội Chữ Thập Đỏ. Và còn một số những cái khoản khác từ các người nổi tiếng không phải là người Houston. Còn trong khi đó, như lúc nãy Khôi Nguyên có trình bày, anh rapper Trey, 37 tuổi, là một người chính gốc Houston, thì anh là một trong những câu chuyện về những người Houston để mà sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Tại vì anh này đó, ngôi nhà của anh ở cái mực nước cao nhất của cơn bão Harvey vừa qua, anh được cứu thoát ra ngoài bằng xuồng. Và sau đó thì anh lại bắt đầu đi để mà giúp đỡ những người khác. ban đầu đó, thì anh đi đến những cái vùng bị ngập lụt để đưa những người này ra đến nơi an toàn. Và sau khi mà bão qua đi đó, thì anh này lại giúp mua những cái material để mà xây dựng lại những nhà thờ hoặc là những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Beyoncé cũng là một người Houston chính gốc, và cô này cũng đã có những cái cách giúp đỡ rất là riêng. Thí dụ như cô và nhóm thiện nguyện của mình, tổ chức phi vụ lợi là Be Good, đã gây quỹ cùng với gia đình của cô và những người quen để mà giúp đỡ những ngôi nhà thờ bằng những buổi ăn miễn phí. Và đồng thời, theo như anh rapper Trey thì anh nói rằng là Beyonce cũng đã hỗ trợ tiền để mà anh này mua những cái vật phẩm, bao gồm luôn cả những tấm mền để mà những tấm nệm, xin lỗi quý vị, để giúp cho những nạn nhân. Và còn rất là nhiều những tổ chức, những cá nhân, ngôi sao nổi tiếng đều đã đóng góp vào quỹ từ các tổ chức này hoặc tổ chức khác để giúp cho người dân Houston phục hồi lại sau cơn bão. Và theo một tin vui đó là còn khoảng là hàng triệu Mỹ Kim tiền giúp đỡ từ các cá nhân, những người nổi tiếng và những tổ chức thiện nguyện do họ đứng ra để mà gây quỹ thì bây giờ vẫn còn đang chờ đợi để làm các thủ tục giải ngân nhằm giúp đỡ cho những nạn nhân của cơn bão Harvey. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin cho biết là những nhóm thương mại cũng như là các vị dân cử tại địa phương, đồng thời với lại kỹ nghệ xa lộ, là họ đã thành lập ra một nhóm để mà họ nhằm nhắc nhở những tài xế về cái việc là hiện nay đang thiếu ngân khoản trầm trọng để mà có thể giải quyết các vụ kẹt xe tại tiểu bang Texas, trong đó bao gồm có 4 khu thị tứ lớn trong tiểu bang này, bao gồm có thành phố Dallas-Fort Worth và thành phố Houston. Hiện nay họ rất không có hài lòng về những cái nhà đang vận động của cái nhóm Party nhằm chống lại về cái việc xây cất thêm những cái con đường thu phí, chẳng hạn như là kế hoạch đưa xây thêm những cái len đường quản lý trên xa lộ liên bang 635 phía đông ở quận Dallas. Theo như là ngân sách của chính phủ hiện nay dành cho việc xây cất này cho thấy là họ đang cần phải gia tăng về cái ngân khoản đó, và họ đã thành lập ra cái tổ chức gọi là giải tỏa về cái nạn kẹt xe của người dân Texas. Trong lúc các tài xế chuẩn bị xuống đường trong cái dịp lễ tạ ơn năm nay, thì tổ chức bất vụ lợi này họ cũng đã mở ra một cái website và cũng bắt đầu giáo huấn. Mặc dù là các cử tri trong hai cái cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Texas đồng ý chấp thuận cho việc dùng những cái lợi tức toàn gọi là tổng thể của tiểu bang Texas dành cho cái việc xây cất đường xá. Tuy nhiên, ngân sách dành cho các xa lộ của tiểu bang Texas hiện nay vẫn chưa có đúng cách. Tổ chức giải tỏa về cái nạn kẹt xe tại tiểu bang Texas hiện nay họ cũng đang vận động để mà kêu gọi những tài xế trong khu vực miền Bắc Texas cũng như là Houston, San Antonio và Austin cần phải biết rằng là ngân khoản dành cho vấn đề xây cất rất là hẹp hòi. Phó thống đốc là ông Dan Patrick và thượng nghị sĩ của tiểu bang là ông Edward thuộc đảng Cộng hòa Bob Hall đã bác bỏ về cái kế hoạch hiện nay bởi 5 thành viên trong cái Ủy ban Giao thông Vận tải của tiểu bang Texas là nhằm xây thêm những cái len đường thu phí, trong đó có 15 dự án lớn trong tiểu bang và 10 dự án khác xây xa lộ trong tiểu bang Texas. Theo như là cái lộ trình hiện nay thì 6 cái dự án để mà giải tỏa về cái nạn kẹt xe tại Dallas-Fort Worth hiện nay đang thiếu ngân sách trầm trọng. Đó là kết quả của cơ quan giao thông của tiểu bang Texas công bố, cho thấy là chẳng hạn như là khu vực Dallas-Fort Worth trên xa lộ 635 phía đông, lệ chi phí dành cho việc xây cất lên tới 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim, nhưng mà ngân sách của tiểu bang tài trợ hiện nay mới chỉ có 420 triệu Mỹ Kim mà thôi, như vậy là thiếu tới 1 tỷ 380 triệu đô la. Về đoạn xa lộ 820 Đông Nam Connector ở thành phố Fort Worth tốn 1.5 tỷ Mỹ Kim, nhưng mới được có tài trợ có 270 triệu, tức là thiếu 1.23 tỷ Mỹ Kim. Trên xa lộ 30 tại thành phố Fort Worth cần tới 700 triệu Mỹ Kim để sửa chữa, nhưng mà hiện nay vẫn chưa nhận được đồng nào. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 20 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 10 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. Vào lúc 2 giờ là chương trình mẹo vặt. 1 giờ 30 trước đó là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tour học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự. Và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại. Quý vị gọi số 425-585-1563.
À, chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình Kinh tế Tài chánh. Thứ Năm là phần đầu là ý nghĩa và lịch sử của ngày lễ Thanksgiving. Sau đó là phần phóng sự từ Nam California, Đại hội khóa 18 cựu sinh viên sĩ quan trường bảo vệ quốc gia Việt Nam. Ngày thứ Sáu là câu chuyện thời sự và lịch sử với nhà văn Phan Nhật Nam. Thứ Bảy là tin từ San Antonio và Chủ nhật là phỏng vấn đặc biệt với giáo sư Trương Bửu Tài phần 3. Và ngày hôm nay thì trời lạnh, nhưng mà tới lễ Thanksgiving thì không có lạnh lắm thì cũng tốt thôi, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thời tiết của năm nay, đặc biệt là trong cái tuần lễ Thanksgiving rất là đẹp. Mặc dù là sáng ngày hôm nay quý vị có đi làm thì quý vị cũng cần phải khoác một cái áo lạnh. Hôm nay khô ráo, đường xá thì khá tốt, là bởi vì học trò cũng đã bắt đầu nghỉ từ ngày hôm nay cho tới hết tuần này của cái dịp lễ Thanksgiving. Chúng tôi cũng thấy là lúc 12 qua Tần Quốc Cơ đi về hướng Bắc thì đang bị kẹt xe từ Spur 408 kéo dài sang cho tới xa lộ 35, rồi từ đoạn xa lộ 30 cho tới xa lộ 35. Ngoài ra thì đường xá rất là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.